Một danh tướng trong lòng nhân dân. Đã mấy năm nay, sức khỏe của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không được tốt và phải thường xuyên nằm điều trị và tĩnh dưỡng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Và quy luật của tạo hóa không thể khác được, đó là sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng khi nghe tin Đại tướng tử trần, thì hàng triệu người Việt Nam đều chung một cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng và một niềm tiếc thương vô hạn không thể nói nên lời. Tôi có mặt trong dòng người tưởng chừng dài như vô tận, bắt đầu xếp hàng từ đầu đường Điện Biên Phủ phía Lăng Bác để vào tư gia của Đại tướng số 30 Hoàng Diệu để chia buồn cùng gia quyến và để tưởng nhớ một vị đại tướng huyền thoại, vị đại tướng nhân dân, người anh cả của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, một bậc khai quốc công thần của dân tộc Việt Nam thời hiện đại, một trong những vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự thế giới trong thế kỷ 20. Một con người mà theo tôi cần có một độ lùi của lịch sử mới đánh giá hết công lao to lớn và sự nghiệp cao cả vĩ đại của ông. Dòng người lặng lẽ xếp hàng đủ mọi thành phần lứa tuổi, nam phụ lão ấu. Các vùng miền trong cả nước trong tay là những bó hoa huệ, hoa cúc, hoa hồng, hoa ly và những bó nhang. Khi vào khuôn viên tư gia của Đại tướng và bước vào căn phòng nhỏ nơi đặt bàn thờ có di ảnh của Đại tướng và hai lọ hoa lan, phía trước là chiếc lư đồng nhỏ giản dị như chính cuộc đời của ông, những đôi mắt đỏ hoe và nước mắt từ rất nhiều khuôn mặt bước ra từ căn phòng có bàn thờ Đại tướng. Tôi hỏi một cháu còn mang trên người bộ đồng phục học sinh. Cháu nói là chỉ biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua sách giáo khoa, phim ảnh với chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng. Nghe tin Đại tướng mất, cháu rất buồn, nhưng cũng cảm thấy tự hào vì Việt Nam mình có Bác Hồ, có Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà bạn bè năm châu phải kính trọng khâm phục. Một cụ già đã ngoài 80 tuổi, phải có hai người con dìu hai bên. Khi được hỏi về cảm xúc trước việc Đại tướng từ trần, cụ chỉ nói được mấy câu. Thương tiếc quá chú ơi, không có Đại tướng, không có cụ Hồ, chắc tôi và gia đình không có ngày hôm nay, làm sao mà thoát khỏi kiếp nô lệ. Rồi cụ bật khóc. Anh con trai ghé tai tôi nói nhỏ, cụ đang bị ốm đấy, nhưng nhất quyết đòi con đưa đến bằng được và cho biết cụ bị huyết áp cao, nên tôi không dám hỏi thêm nữa, sợ cụ quá xúc động. Trong khuôn viên kê mấy cái bàn để mọi người ghi cảm tưởng, rất đông người chờ đến lượt mình để ghi những lời chia buồn và tiếc thương cũng như sự kính trọng của mình với Đại tướng. Tôi thấy rất nhiều bạn trẻ ghi sổ cảm tưởng với sự thành kính trang nghiêm mà hiếm khi thấy ở lứa tuổi còn trẻ như vậy. Đã có hàng trăm cuốn sách, công trình nghiên cứu về Đại tướng ở trong và ngoài nước và hàng nghìn bài báo viết về ông. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tài năng quân sự thiên bẩm, kiệt xuất và đức độ nhân văn, không chỉ nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế kính trọng, nể phục, mà ngay cả kẻ thù từng bị tướng Giáp đánh bại cũng nể trọng khâm phục và đánh giá rất cao. Có học giả phương Tây đã viết rằng tướng Giáp là một nhân vật quan trọng nhất trong tiến trình lịch sử Việt Nam và có ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử của châu Á và châu Phi, châu Mỹ Latin trong thế kỷ 20. Sinh ra không phải để làm tướng, vì trước khi trở thành vị tướng cầm quân thì Võ Nguyên Giáp đã từng là một nhà giáo dạy sử, một nhà báo và chưa từng trải qua một trường lớp huấn luyện quân sự nào. Lịch sử của dân tộc đã chọn lựa ông ở vị trí đứng mũi chịu sào trong những trận đối đầu với các thế lực thực dân đế quốc hùng mạnh nhất thời đại, và chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện ra thiên tài quân sự thiên bẩm của Võ Nguyên Giáp khi tin tưởng giao cho ông thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với 34 người tại chiến khu Trần Hưng Đạo, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam, rồi trao cho ông chức tổng tư lệnh đầu tiên, phong quân hàm đại tướng đầu tiên cho ông khi ông mới 37 tuổi. Chính vì sự tin tưởng tuyệt đối ấy, khi giao nhiệm vụ cho đại tướng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Bác Hồ nói: "Chú là tướng quân ngoài trận địa, bác giao cho chú toàn quyền quyết định rồi báo cáo bác sau." Và cũng vì thế, đại tướng mới có quyết định cho bộ đội kéo pháo ra khi mà cảm thấy chưa đủ điều kiện để đánh nhanh thắng nhanh, mà chuyển sang đánh chắc thắng chắc. Và theo đại tướng, đó là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời làm tướng của mình. Là tổng tư lệnh tối cao, nhưng đại tướng Võ Nguyên Giáp không chấp nhận chiến thắng bằng mọi giá, mà làm sao phải tốn ít nhất xương máu của binh sĩ. Chuyện kể rằng, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, có những trận thắng lớn giòn giã chỉ huy, binh sĩ ăn mừng reo hò. Nhưng tại sở chỉ huy ở Mường Phăng, đại tướng đã khóc vì trận đánh ấy quân ta hy sinh nhiều quá. Trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 2004, khi trở lại chiến trường xưa, vị tướng già khi ấy 93 tuổi đã kính cẩn nghiêng mình trong nước mắt trước những mộ phần của đồng chí, đồng đội trong nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên. Là một vị tướng huyền thoại được cả dân tộc tôn vinh và thế giới ngợi ca, nhưng đại tướng Võ Nguyên Giáp không bao giờ cho rằng hoặc nghĩ rằng mình là vĩ nhân, là huyền thoại, mà chỉ là một con người bình thường, và những chiến công ấy có được là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Bác Hồ, của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và sự hy sinh xương máu của bộ đội, của nhân dân, và không bao giờ ông nghĩ đó là công của riêng mình. Trong đời làm báo của mình, tôi thật vinh hạnh và may mắn được gặp đại tướng hai lần để phỏng vấn nhân kỷ niệm 50 năm ngày toàn quốc kháng chiến, tháng 10 năm 1996. Thú thật, trước khi gặp đại tướng, tôi rất lo lắng và hồi hộp, không biết nên hỏi gì, nói gì với đại tướng. Nhưng khi tiếp xúc với ông, chỉ giây phút đầu tiên đã xóa tan đi khoảng cách giữa một vị tướng huyền thoại với một nhà báo bình thường như tôi. Điều tôi nhận thấy rõ nhất là sự giản dị, gần gũi, nhân từ đôn hậu toát ra từ con người ông với một phong thái ung dung tự tại, tạo cho người đối diện một cảm giác thoải mái tự tin. Khi tôi hỏi về vai trò của lực lượng công an trong việc bảo vệ chính phủ di chuyển từ Hà Nội lên chiến khu khi toàn quốc kháng chiến nổ ra, đại tướng rất vui, nói: "Tớ cũng là công an những ngày chính quyền còn non trẻ." Vì năm 1945, đại tướng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và khi vụ án Ôn Như Hầu xảy ra năm 1946, khi phá án, lực lượng công an đều phải xin ý kiến chỉ đạo của cụ Huỳnh Thúc Kháng, khi ấy là quyền chủ tịch nước, báo cáo đồng chí Trường Chinh và đồng chí Võ Nguyên Giáp. Sau khi phỏng vấn xong, trong câu chuyện ngoài lề, rất nhiều lần đại tướng nhắc đến Bác Hồ, về tấm gương đạo đức, tác phong của Bác mà lớp trẻ phải học tập và noi theo. Trong căn phòng khách của đại tướng tiếp các nguyên thủ quốc gia hoặc những cựu binh, người dân thường, không có đồ đạc gì quý giá, mà chỉ có bộ bàn ghế đơn sơ trên các giá tủ là tặng phẩm của các đoàn khách trong và ngoài nước tặng đại tướng, và nhiều nhất trên tường là những bức chướng, những câu đối mừng sinh nhật đại tướng hàng năm. Thứ có giá trị nhất trong phòng khách mà đại tướng rất trân trọng, đó là bức tượng Bác Hồ đang đọc tài liệu để trên giá sách, và mỗi khi tiếp khách thì đại tướng thường ngồi ở cái ghế mà phía sau có tượng Bác trên giá sách. Trong lần gặp đó, tôi đề nghị được chụp ảnh lưu niệm với đại tướng. Ông vui vẻ bằng lòng và nhắc chúng tôi khi luân phiên nhau chụp ảnh với đại tướng phải làm sao lấy được cả tượng Bác phía sau. Tiếp xúc với đại tướng, tôi thấy con người ông toát lên nét gì đó tương đồng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà ông là một học trò gần gũi, kiệt xuất nhất của người. Giờ thì đại tướng huyền thoại đã đi xa, 103 tuổi, ở cái tuổi phải nói là rất hiếm về cõi vĩnh hằng. Nhưng trong ký ức, trái tim và tâm khảm của mọi người dân Việt Nam, cái tên Võ Nguyên Giáp sẽ trở thành bất tử, và đối với bạn bè năm châu thì Việt Nam, Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp mãi mãi là biểu tượng của tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc, chống lại cường quyền áp bức bất công, là lương tri, phẩm giá của thời đại. Lịch sử Việt Nam sẽ mãi ghi công đại tướng như những anh hùng giải phóng dân tộc như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Nguyễn Huệ, vân vân. Tác giả Đoàn Xuân Tuyến. Kỷ niệm không thể nào quên với đại tướng. Tôi nhớ mãi câu thơ của nhà thơ Tố Hữu cất lên trong ngày đau thương, ngày Bác Hồ ra đi mãi mãi. Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa, đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Mấy hôm nay trời cũng mưa thật nhiều, mưa như chút nước, và biết bao thế hệ nghẹn ngào, tiếc thương vô hạn khi hay tin vị tướng kiệt xuất của dân tộc, của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã đi xa. Nâng niu tấm ảnh mới hôm nào được chụp với Bác, tôi bàng hoàng. Từ lâu, tấm ảnh ấy là niềm tự hào, là kỷ vật đối với tôi. Qua những lời kể của thế hệ cha ông, qua lịch sử, tôi tự hào trong thời đại Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam có một vị tướng tài ba mà cả thế giới phải cảm phục. Thật vinh dự, may mắn cho tôi khi được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là vào ngày đầu xuân năm 1999 tại quân khu 7, khi Đại tướng đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ. Tôi cùng một số đồng nghiệp báo công an thành phố Hồ Chí Minh từng viết về mảng quân đội được tham dự. Chúng tôi xin phép đến chúc sức khỏe của Bác. Với một chút e dè, chúng tôi đến bên Đại tướng. Ông bắt đầu bằng những cử chỉ thân thiện để chúng tôi khỏi lúng túng và bắt tay từng đứa. Tôi ôm lấy bàn tay ấm áp của vị tướng huyền thoại. Cút giao cảm thật diệu kỳ. Cha tôi cũng là bộ đội Cụ Hồ, là lính của tướng Giáp, từng nếm mật nằm gai, gan không núng, trí không sờn. Nhưng chưa có hạnh phúc may mắn như tôi, được đến bên một thiên tài bình dị gần như thế. Sự e dè lập tức tan biến khi đại tướng nở nụ cười tươi, thật đôn hậu, mời chúng tôi ngồi xuống bên. Hôm ấy, hình như đại tướng rất vui, tôi thấy giọng nói của ông nhẹ, đôi mắt sáng và vầng trán rộng nổi bật dưới lớp tóc trắng mà đã có người ví von ngọn núi lửa dưới lớp tuyết trắng. Sau khi anh Trần Trọng Đạt cùng các cộng tác tại báo công an thành phố thay mặt anh em chúc mừng đại tướng, ông khen ngợi báo công an thành phố dũng cảm chống tiêu cực, có nhiều bài viết tốt về đấu tranh chống diễn biến hòa bình, và ôn tồn nhắc nhở cây viết, trang giấy phải là vũ khí sắc bén của nhà báo. Viết báo phải hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng. Nhà báo phải biết lắng nghe, hiểu rộng và tỉnh táo. Nông nổi là đi lệch vấn đề, nguy hiểm cho xã hội. Phải chú ý bảo vệ chủ quyền, biển đảo, an ninh quốc gia. Có lẽ tôi là phóng viên nữ duy nhất trong đoàn nên được Bác Văn quan tâm nhiều hơn. Tôi khoe, cha con cũng là lính Cụ Hồ đó Bác ạ. Bác cười hiền, dặn dò. Phóng viên nữ là cực lắm đấy, nhưng phải chịu khó bảo ban con cái học hành và phải biết giữ gìn sức khỏe mới trụ với nghề được. Thật lòng lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm hôn vị tướng già như ôm hôn người cha kính yêu của tôi, nhưng tôi đã không dám. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội được bày tỏ tình cảm đối với Bác. Bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào nữa, Bác ơi. Tác giả Nam Bình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh cho một đội quân thất bại mãi mãi. Tác giả Nguyễn Quang Thiều. Tháng 12 năm 2012, tôi đến Cairo, Ai Cập, tham dự đại hội tái thành lập Hội Nhà văn Á Phi, và ở đó tôi gặp rất nhiều các nhà văn từ châu Phi đến như Congo, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, Mozambique, Sudan, vân vân. Khi biết tôi từ Việt Nam đến, các nhà văn châu Phi đều chào đón nồng nhiệt, và một câu nói gần như cửa miệng của họ khi bắt tay tôi là Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ và tướng Giáp, General Giáp. Rồi ngay sau đó, họ đều hỏi tôi tướng Giáp sức khỏe ra sao, có bao giờ tôi được gặp con người này không? Đối với họ hay đối với các nước châu Phi thì lịch sử Việt Nam được gói gọn trong ba cụm từ Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, tướng Giáp. Còn Việt Nam sau này, hầu như họ không biết được thông tin. Nữ nhà văn người Uganda, một thế hệ rất trẻ của châu Phi, vào buổi chiều sau khi gặp tôi, đã mang iPad mở cho tôi xem ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thời ông còn trẻ, được treo trong phòng làm việc ở nhà bà. Việc đó làm tôi vô cùng xúc động. Vào ngày cuối cùng của đại hội bầu ra ban lãnh đạo Hội Nhà văn Á Phi, và tôi được bầu làm Phó Tổng Thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á Phi. Cách bầu ở đại hội này không phải bỏ phiếu, mà đại diện của các đoàn nhà văn mỗi nước bước lên phía trước đoàn chủ tịch của đại hội và xưng tên người mà họ muốn bầu. Và tôi đã lặng người đi vì xúc động khi lần lượt các đại diện châu Phi sướng to lên trước các đại biểu tham dự đại hội. Mr. Nguyên from Việt Nam. Ông Nguyễn đến từ Việt Nam. Mr. Thiều Việt Nam, tức là ông Thiều Việt Nam, hoặc chỉ hai chữ Việt Nam. Tôi xúc động bởi tên tổ quốc mình được vang lên với niềm yêu quý và kính trọng. Các đại biểu châu Phi bầu cho tôi một phần, còn chín phần bầu cho đất nước chúng ta với những cái tên riêng đã làm nên niềm kiêu hãnh: Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, Võ Nguyên Giáp. Sau khi việc bầu ban lãnh đạo xong, ông chủ tịch Hội Nhà văn Morocco gặp tôi và nói: cha tôi đã đi lính đánh thuê cho quân đội Pháp ở Đông Dương. Cha tôi có tội với nhân dân Việt Nam. Ông đã vô cùng ân hận. Cha tôi giờ đã mất. Tôi thay mặt cha tôi bỏ một lá phiếu ủng hộ Việt Nam, ủng hộ cá nhân ông như một lời xin lỗi muộn màng. Và ông nói rằng câu chuyện mà cha ông kể đi kể lại với gia đình, bạn bè là câu chuyện về một đại tướng rất trẻ, nói tiếng Pháp rất hay. Đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nếu bạn đang ở một nơi xa tổ quốc và được nghe những lời chân thành ấy, bạn mới thấy giá trị của cá nhân bạn được xác định và thừa nhận bởi giá trị của dân tộc quan trọng đến nhường nào. Khi chia tay, ông chủ tịch Hội Nhà văn Morocco nói với tôi, ông sẽ tìm cách để đến thăm Việt Nam. Ông hỏi tôi, nếu ông đến Việt Nam thì ông có cơ hội nào để cúi chào Đại tướng Võ Nguyên Giáp không? Tôi đã trả lời ông một cách chắc chắn là Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ tiếp ông. Tôi tự tin vì tôi biết được Đại tướng sẽ không bao giờ chối từ một đứa con của một đất nước châu Phi xa xôi, một châu lục mà quá nhiều các dân tộc đã từng phải sống kiếp nô lệ và lấy Việt Nam như là một tấm gương, như là con đường để các dân tộc châu Phi ấy đi đến tự do của họ. 8 tháng sau, vào ngày 25 tháng 8 năm 2013, Ủy ban Thường trực Hội Nhà văn Á Phi tổ chức hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Thường trực Hội Nhà văn Á Phi tại Hà Nội. Và có những đại biểu từ một số nước châu Phi đã đến như Uganda, Sudan, Tunisia, Zimbabwe. Một trong những đề nghị của các thành viên tham dự hội nghị lần thứ nhất là được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ban tổ chức đã phải xin lỗi các thành viên vì lý do sức khỏe, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không thể tiếp họ được. Nghe vậy, Chủ tịch Hội Nhà văn Sudan, đồng thời cũng là một vị tướng quân đội Sudan, đề nghị chúng tôi đưa ông qua ngôi nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang sống. Và tôi đã thực hiện mong muốn đó của ông. Một buổi chiều, tôi đã đưa Chủ tịch Hội Nhà văn Sudan qua ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi dừng xe bên đường. Ông Chủ tịch bước ra khỏi xe. Ông đi về phía cổng ngôi nhà rồi dừng lại. Ông đứng trong im lặng, mắt nhìn không chớp về phía ngôi nhà. Tôi không thể biết lúc đó ông đang nghĩ gì. Tôi chỉ thấy đôi mắt ông ánh lên niềm tôn kính. Ngay trên một đường phố ồn ã xe cộ như thế, nhưng ông đã thì thầm với tôi như đang đứng cạnh căn phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì thầm như sợ làm ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của Đại tướng. Khi xe của chúng tôi rời xa ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Chủ tịch Hội Nhà văn Sudan nói, Võ Nguyên Giáp là Đại tướng của Sudan, Đại tướng của tất cả các đội quân chiến đấu cho giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Trước khi các nhà văn quốc tế tham dự hội nghị trở về nước, họ đã yêu cầu chúng tôi đưa họ đến những cửa hiệu sách ở Tràng Tiền để họ tìm mua sách về lịch sử Việt Nam, sách về Hồ Chí Minh, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và sau khi truyền thông toàn thế giới đưa tin về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi đã nhận được một số thư của một số đại diện nhà văn của châu Phi. Họ bày tỏ lòng tiếc thương và tôn kính Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chủ tịch Hội Nhà văn Sudan nói, tôi mãi mãi nhớ đến ông. Tôi cũng nhận được thư của một nhà văn cựu binh Mỹ gửi lời chia buồn đến gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và với nhân dân Việt Nam. Người cựu binh Mỹ đó đã gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần đầu vào tháng 6 năm 1991. Đó là năm mà lần đầu tiên các nhà văn cựu chiến binh của Việt Nam và Mỹ gặp nhau chính thức. Đó là những năm tháng quan hệ hai nước Việt Nam và Mỹ vẫn còn đóng băng. Trước khi đoàn nhà văn cựu binh Mỹ vào Việt Nam, họ đã viết thư và chỉ có một yêu cầu duy nhất là được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là những nhà văn lừng danh của nước Mỹ như Sam O'Brien, giải Pulitzer. Đó là Larry Hahnemann, giải sách quốc gia. Đó là Joseph Komuniaka, giải Pulitzer. Đó là Philip Caputo, giải sách quốc gia. Đó là Bruce Weiss, giải trung khảo Pulitzer. Đó là Kevin Bowen, với tác phẩm nổi tiếng Chơi bóng rổ với Việt Cộng, và nhiều nhà văn, nhà thơ cựu binh Mỹ tên tuổi khác. Larry Hahnemann nhớ lại, ngày đó, cuộc gặp gỡ đó không phải là giữa một đối thủ với một đối thủ, mà là cuộc gặp giữa những cậu lính Mỹ trẻ với một vị tướng tài ba. Colvin Bowen nói, tôi không hề có cảm giác ông là một vị tướng, mặc dù ông đã chỉ huy quân đội của mình để đánh bại chúng tôi, một quân đội vẫn nghĩ rằng mạnh nhất thế giới, mà ông là một nhà văn hóa. Còn Bruce Way nói với sự tiếc nuối, nếu quân đội Mỹ có tướng Giáp thì quân đội chúng tôi sẽ vô địch thế giới mà không quân đội nào có thể chiến thắng. Tôi cũng tham dự cuộc gặp gỡ đặc biệt đó, cuộc gặp giữa một vị tướng của đội quân chiến thắng và những người lính của một đội quân thất trận. Nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp không hề nói về chiến tranh, ông nói về con người Việt Nam, về văn hóa Việt Nam, về ước mơ giản dị nhưng lớn lao của con người Việt Nam trên xứ sở của họ. Khi đoàn nhà văn cựu binh Mỹ đến, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước ra cửa đón họ. Ông bắt tay họ, ôm vai họ với nụ cười đôn hậu và những câu thăm hỏi rất cụ thể, giống như một người cha đang đón những đứa con trở về. Ông hỏi họ về thức ăn Việt Nam có hợp khẩu vị với họ không? Ông hỏi họ có biết ăn phở không? Rồi ông mời họ ăn chuối. Ngày đó, khi tiếp khách, chúng ta thường dùng chuối chứ không nhiều loại hoa quả như bây giờ. Khi mời họ ăn chuối, ông nói, các bạn ăn đi, chuối rất ngon, và tôi đảm bảo với các bạn rằng những quả chuối chúng tôi mời các bạn không phải là loại chuối nhiễm chất độc da cam. Nhà văn danh tiếng Tom O'Brien sau này nhận xét, tôi thật sởn gai ốc vì câu nói đó của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quân đội Mỹ đã thả hàng triệu gallon chất độc da cam xuống các cánh rừng và làng mạc ở Nam Việt Nam. Biết bao người Việt Nam đã gánh chịu hậu quả khủng khiếp của chất độc đó. Đêm đó, tại một khách sạn ở Hà Nội, những nhà văn cựu binh Mỹ đã uống với nhau đến gần sáng, và trong suốt đêm đó, họ nói rất nhiều về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Họ nói Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh cho họ thất bại trong một cuộc chiến, nhưng con người văn hóa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh cho họ thất bại mãi mãi.